Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về bạc. Người ta kể chuyện rằng ở bên Ấn Độ, từ xưa nay người ta vẫn coi bạc như một vị trong các bài thuốc quý chữa bệnh. Thí dụ như đau tim thì dùng hoa hồng đâm nhỏ trộn với bột chân trâu, mật ong và bột bạc. Trong khi đó bệnh phong thấp thì dùng hốt nhục, đậu khấu, đinh hương, bạch đậu khấu trộn với gừng, viên lại thành viên và bên ngoài tráng một lớp bạc. Thầy thuốc Ấn Độ bảo uống mỗi ngày một viên thuốc bao bạc đó liên tiếp trong 40 ngày thì hết bệnh phong thấp. Nhưng thầy thuốc Ấn Độ không chế ra bạc được mà phải nhờ đến người thợ bạc. Người thợ bạc lấy một cuộn giấy bạc cắt ra làm 160 mảnh. Mỗi mảnh bé bằng đầu ngón tay cái. Sau đó đặt một mảnh lên một chiếc đe lớn, lấy búa giọt. Tiếng búa cứ đều đều, mỗi giây 2 lần gõ xuống đe. Sau 18.000 lần, người thợ ngừng lại. Lúc này mảnh giấy bạc đã to ra bằng bàn tay và cũng mỏng đến nỗi cầm lên không được. Người thợ lấy một con dao nhỏ chặn lên một bên mép tấm giấy bạc và thổi nhẹ, tấm giấy vo tròn lại. Người thợ lấy một tờ giấy cẩn thận gói lại, đưa cho người mua về để làm thuốc. Bạc dùng làm thuốc vẫn còn hơi lạ đối với nhiều người, nhưng thật ra bạc là một kim loại quý mà nhiều người ưa thích từ lâu đời. Người Ai Cập xưa kia gọi bạc là bạch kim. Cổ thời người ta vẫn dùng bạc và vàng để đúc tiền. Hai chất này cũng rất gần nhau, ở bên cạnh nhau trong bảng nguyên tố tuần hoàn. Bạc cũng chịu được hầu hết các chất ăn mòn mạnh như axit và được coi là quý kim như vàng. Bạc là kim loại duy nhất so được với vàng trong khả năng chịu được uốn nắn, rát mỏng, kéo dài. Một ly bạc, nghĩa là khoảng 6% của 1 gram, có thể kéo thành sợi dài đến 122 mét hoặc là giáp thành 150 lá mỏng hơn tờ giấy. Người ta bảo bạc duy trì giàu có và an ninh cho đời người. Nhưng bạc vẫn còn có những giá trị khác nữa. Không có gì phản chiếu ánh sáng tốt và đồng dạng cho bằng bạc. Cũng vì vậy mà bạc có một màu trắng xanh lồ lộ. Dù là giáp thật mỏng, bạc vẫn có thể phản chiếu 95% ánh sáng chiếu vào nó. Người ta dùng bạc để tập trung tia nắng mặt trời trong những hệ thống sử dụng tia nắng, tráng trên kính để làm gương, làm thành phim để dán trên cửa sổ bằng kính, chống hơi nóng trong những vùng mùa hè nóng nực. Bạc lại còn gây cho oxygen hoạt động để giết vi khuẩn. Người ta thường dùng than có tẩm bạc để lọc vi trùng trong những hồ tắm. Ngày nay, các hãng hàng không châu Âu vẫn dùng bạc để thanh tẩy nước uống. Các nhà giải phẫu y khoa vẫn dùng kem bạc để tẩy trùng các vết thương do lửa cháy. Các nhà chuyên môn chữa xương lại còn dùng chất xi măng có chứa muối bạc chống vi khuẩn để hàn gắn những chỗ xương vỡ. Trong ngành nha khoa, người ta cũng dùng bạc để chám răng. Bạc còn là chất dẫn nhiệt và điện thật là tốt, tốt hơn cả đồng. Ngày nay, người ta còn dùng những dây bạc để ràng những tế bào mặt trời bằng silicon trong những hệ thống sử dụng tia mặt trời. Người ta cũng chế tạo những bình điện trì, những pin bằng oxit bạc để dùng trong các máy trợ thính và máy tính điện tử, hay là trong các tàu ngầm hoặc là tên lửa không gian. Trong những bóng đèn ô tô, người ta thường dùng bạc trộn với tungsten tạo thành một đĩa thật nhỏ để truyền điện giữa hai đầu dây. Những đĩa bọc bạc tương tự cũng được sử dụng trong máy điện thoại và computer. Trong phi thuyền con thoi không gian, người ta dùng bạc để hàn gắn những chỗ hở, làm cho giảm bớt sức cọ sát, cũng như ngăn ngừa những tia lửa tung tóe có thể gây cho máy chạy bằng oxygen lỏng nổ. Bạc có thể phối hợp với chất iốt tạo thành một thứ viên trong suốt và đưa lên mây giải trong những đám mây lạnh để gây mưa hoặc là tuyết cho mặt đất. 1/30 của một lạng bạc pha iốt này đủ chế ra 10.000 tỷ hạt trong suốt đó và có thể làm mưa hàng tỷ tỷ lít nước cho những vùng hạn hán. Trong ngành phim ảnh, người ta dùng nitrat bạc để ghi lại những hình ảnh chụp được. Tính ra, một lạng bạc có khả năng sản xuất ra 4.000 tấm ảnh màu. Có bao nhiêu bạc trên mặt đất này? Người ta nói rằng trong 5.000 năm qua, loài người đã lấy được 933.000 tấn bạc. Trong số này thì 3/4 đào được ở miền Tây Đới Cầu và một nửa số này đã đào được trong thế kỷ 19. Nếu muốn biết số bạc ấy nhiều như thế nào, ta cứ tưởng tượng rằng số bạc ấy được nấu chảy ra rồi đúc thành từng viên như viên gạch, đem xếp trên một sa lộ rộng 50 thước thì số bạc này xếp dài được đến 20 cây số và cao khoảng 30 cm. Nói thì nhiều thế, nhưng nếu chia đều cho nhân loại có mặt trên toàn địa cầu, mỗi người đều nhau, thì mỗi chúng ta chỉ được có 6 lạng 7 phân bạc. Tuy nhiên trên thực tế nhân loại không có nguyên số bạc này, vì đã mất nhiều lần, nhất là những chuyến tàu Tây Ban Nha chở bạc bị chìm. Trong 50 năm đầu thế kỷ này, người ta làm mất đi 100.000 tấn bạc đã đúc thành tiền. Mexico là nước đứng đầu thế giới về sản xuất bạc. Riêng năm 1979, thợ mỏ tại Mexico đã đào được gần 50 triệu lạng bạc ngay dưới đất. Số bạc này bằng 14% số bạc mà cả thế giới đào được. Nước thứ hai trên thế giới có thể theo kịp Mexico là Nga. Nelson Bunker Hunt, một chủ nhân dầu hỏa tại Dallas thuộc bang Texas, Hoa Kỳ, là người đã mua và tàng trữ đến 200 triệu lạng bạc, nghĩa là hơn 6.200 tấn bạc. Tại Ấn Độ, trong chùa Sanadu của kinh thành Maharaja thuộc vùng Jaipur, có một cái chum bạc đựng nước cao khoảng 1.5 thước, làm bằng 10.000 lạng bạc. Tục truyền là ông hoàng Maharaja thuộc vùng Jaipur, Ấn Độ đã làm hai cái chum to như vậy bằng bạc để chở nước từ sông Hằng ở Ấn Độ sang nước Anh để uống trong thời gian ông ta được mời đến tham dự lễ đăng quang của vua nước Anh là Edward thứ bảy. Đó là năm 1902. Người ta bảo sở dĩ Ấn Độ có nhiều bạc như vậy là nhờ buôn bán và thu lại bạc từ các nước khác qua tiền tệ. Bạc nhiều khi thấy xuất hiện khắp nơi và được chế tạo cũng như sử dụng thật đa dạng. Tuy nhiên, việc đào mỏ bạc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ở vùng Cajapanca trong dãy núi Ande thuộc nước Peru, người ta đào mỏ bạc trong lòng một ngọn núi cao trên 4.000 thước, sâu khoảng 1.600 mét. 8.000 đào bới ở 10 điểm khác nhau. Khi họ đào được quặng bạc thì cứ một tấn đá họ lọc được 5 lạng bạc. Công việc làm thật khổ cực vì thiếu không khí, thiếu ánh sáng, thiếu tất cả mọi điều kiện. Nhưng một người thợ đã nói rằng anh ta làm việc trong mỏ bạc vừa đúng 12 năm, nơi mà nhiều du khách không muốn dừng lại lâu hơn 12 phút. Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu dạy rằng nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người tìm được thì giấu đi, vui mừng trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá thì bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Con người có một ý thức về giá trị và lòng tôn quý giá trị. Đó là một đặc điểm mà muôn loài muôn vật trong vũ trụ không có. Chính vì có ý thức về giá trị và biết quý trọng giá trị mà người ta đã tìm ra được những quý kim cũng như những ngọc ngà châu báu của trái đất này. Trong câu chuyện về bạc mà quý vị và các bạn vừa nghe, cũng như trong lời dạy của Chúa, chúng ta thấy rằng con người lúc nào cũng say mê giá trị. Mặc dù những giá trị đó chỉ là vật chất, vào đời thì thấy, nhưng khi bước ra khỏi đời không đem theo được. Có người đã bằng lòng bán hết gia tài để mua một đám ruộng vì biết rằng trong đám ruộng đó có của báu chôn giấu. Của báu có thể là một chum vàng hay một hộp ngọc ngà. Đó là kiểu thời xưa người ta vẫn chôn để bảo vệ tài sản. Một người khác vốn là tay săn ngọc, thấy có người bán một viên ngọc quý cũng về bán hết gia tài để mua hạt ngọc đó. Tất nhiên là khi bán hết gia tài như vậy để lấy một viên ngọc hay một đám ruộng có chôn báu vật, người ta đã làm một quyết định quan trọng. Người ta đã đánh đổi tất cả những gì mình có để lấy một cái gì quý hơn, mặc dù đó chỉ là vật chất. Người ta cũng kể chuyện rằng một người đang khát nước giữa sa mạc mênh mông, bỗng thấy đằng xa một vật đen. Cố lê bước đến với lòng mong ước là sẽ được một bầu nước bỏ quên của một người nào đó. Nhưng anh ta thất vọng vì vật đen kia là một túi ngọc bên cạnh một xác chết. Đối với người khát nước kia thì túi ngọc đó lúc ấy không có một giá trị nào cả. Người ấy chỉ cần một cốc nước lạnh mà thôi. Vì sự sống có thể được một cốc nước đơn giản ấy duy trì, còn túi ngọc kia không có giá trị nào cả. Thưa quý vị, thưa các bạn, giá trị vật chất không ai dám phủ nhận. Nhưng khi so với giá trị tinh thần, giá trị tâm linh, giá trị của sự sống thì vật chất rất vô nghĩa. Chúa Giêsu có lần đã nói rằng nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà chuộc linh hồn lại được? Đến đây chúng ta thấy một giá trị khác hơn nữa, đó là giá trị của linh hồn. Linh hồn không thể nào lấy gì mà mua được hay đổi trác được. Một người có thể được cả thế giới làm của riêng, nhưng nếu mất chính linh hồn mình, nghĩa là linh hồn bị trói buộc trong tội ác, bị vật chất làm chủ, thì thật ra người ấy chẳng được gì cả. Cuộc đời của người theo Chúa là cuộc đời đã lựa chọn, đã bỏ tất cả vật chất với tham vọng, nết xấu để bằng lòng đổi lấy một đời sống mới có giá trị trường cửu. Đó là một cuộc đánh đổi có giá trị nhất mà mỗi người nên làm và có thể làm. Vì cuộc đời mới trong Chúa quý hơn châu ngọc hay bất cứ của báu nào trong đời này. Từ cuộc đời mới ấy, quý vị và các bạn sẽ nếm biết tình yêu chân thật, tha thứ tội lỗi, hy vọng thật, và nhất là đời sống thanh khiết không bị tội ác hành hạ.
Lắng trầm tư suốt năm cánh dài, tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về đề tài Chương trình của Đức Chúa Trời cho Hôn Nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về mối quan hệ giữa đôi vợ chồng trẻ với cha mẹ hai bên. Đây là điều cũng quan trọng, ảnh hưởng sâu đậm đến hạnh phúc trong hôn nhân. Vì thế, chúng ta cần biết Chúa phán dạy điều gì về mối quan hệ này. Như chúng tôi trình bày trong bài trước, khi thiết lập hôn nhân đầu tiên, Đức Chúa Trời phán dạy Adam và Eva: người nam phải lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Mạng lệnh này gồm có 3 phần. Thứ nhất, người nam phải lìa cha mẹ. Thứ hai, gắn bó với vợ. Và bước thứ ba, hai người trở nên một thịt. Mạng lệnh này dành cho người nam là người chồng mới, người chủ gia đình. Vì vậy, người nam cần tuân thủ mạng lệnh theo thứ tự Chúa truyền. Tức là khi cưới vợ, người nam phải lìa cha mẹ thì mới có thể gắn bó với vợ, và hai người mới trở nên một. Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa mạng lệnh chính trong lời dạy này. Đó là lìa cha mẹ. Lìa cha mẹ nghĩa là gì? Và là làm gì? Trước hết, lìa cha mẹ không có nghĩa là từ bỏ cha mẹ hay rời khỏi cha mẹ, không yêu thương, không quan tâm đến cha mẹ nữa. Không. Lìa cha mẹ chỉ có nghĩa là rời khỏi thẩm quyền và ảnh hưởng của cha mẹ. Khi người con trai còn độc thân, còn sống trong nhà cha mẹ, thì ở dưới thẩm quyền của cha mẹ. Vì chưa có gia đình riêng, nên bổn phận và trách nhiệm của người con là lo cho cha mẹ và gia đình cha mẹ. Nhưng khi đã cưới vợ, đã có gia đình riêng, người nam trở thành chủ của gia đình mình. Vì thế, bây giờ trách nhiệm và bổn phận chính của người đó là với người vợ mới và gia đình mới. Đây là một quyết định, một thay đổi khó chứ không dễ, nhưng rất là quan trọng. Vì nếu không vâng theo mạng lệnh của Chúa ngay từ đầu, khi vợ chồng mới cưới nhau, sẽ đưa đến nhiều vấn đề nan giải sau này. Người nam phải lìa cha mẹ, phải rời khỏi ảnh hưởng của cha mẹ, là phải làm những gì? Quyết định này liên quan đến nhiều phương diện trong đời sống của đôi vợ chồng mới. Trước hết, thực tế nhất là vợ chồng mới cần có một chỗ ở riêng biệt. Sống chung với cha mẹ có thể đỡ tốn kém và cha mẹ có lẽ sẽ vui hơn, nhưng dần dần sẽ không tránh được nan đề vì sự đụng chạm giữa hai thế hệ. Người trẻ tuổi và người lớn tuổi có những sở thích và nhu cầu khác nhau, nên sống chung sẽ không tránh được nan đề. Hơn nữa, sống chung với gia đình cha mẹ sẽ khiến vợ chồng không được tự do. Tự do trong cách sắp xếp các sinh hoạt của gia đình, và cũng khó có thời giờ riêng cho hai người. Ngoài ra, nếu sống chung, vợ chồng của con sẽ không thể tự lập tự chủ, nhưng tiếp tục tùy thuộc cha mẹ hay chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Dần dần sẽ mất tự do. Nhất là người chồng trẻ không thật sự là chủ gia đình mình, như lời Chúa dạy. Vì thế, nếu vợ chồng mới phải ở một nơi chật hẹp, thiếu tiện nghi, vẫn tốt hơn là sống chung với cha mẹ. Vì khi sống riêng biệt, riêng tư, sẽ giúp đôi vợ chồng trẻ bắt đầu tự lo, tự lập, được tự do làm chủ gia đình mình, và nhờ đó sẽ trưởng thành. Thưa quý vị, nếu quý vị là phụ huynh, có con đến tuổi lập gia đình, con trai sắp cưới vợ hay con gái sắp lấy chồng, chúng ta cũng nên khuyến khích con ra riêng hoặc tạo cơ hội và phương tiện để vợ chồng con dọn ra riêng. Đó là chúng ta giúp con vâng theo lời Chúa. Dù khi con lìa gia đình, chúng ta có thể buồn hay cảm thấy mất mát, nhưng các con sẽ biết ơn chúng ta. Và sau này, nhìn lại, chúng ta cũng thấy vui vì biết mình không nắm giữ con cho chính mình, nhưng đã nghĩ đến hạnh phúc của con, hy sinh cho hạnh phúc của con. Quý hơn nữa, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, vì chúng ta giúp con cái vâng lời Chúa. Còn con cái, vì biết ơn cha mẹ, sẽ yêu thương, thông cảm và quan tâm đến cha mẹ hơn. Không những ở riêng, đôi vợ chồng mới cũng không nên tùy thuộc cha mẹ về mặt tài chánh, tiền bạc, dù cha mẹ khá giả đến đâu. Nhất là người chồng trẻ cần phải có công ăn việc làm vững chắc để nuôi vợ và nuôi con sau này. Nếu cha mẹ khá và muốn giúp các con tiền bạc, thì vợ chồng mới cũng chỉ nên nhận quà của cha mẹ một vài lần, như là món quà trong ngày cưới chẳng hạn. Còn sau đó phải tự lo, tự lập. Nếu tùy thuộc vào cha mẹ về mặt tài chánh, sẽ không tránh được nan đề, và rồi sẽ tùy thuộc cha mẹ mãi. Và dần dần, cha mẹ sẽ có ảnh hưởng, sẽ điều khiển, và có thể sẽ làm chủ gia đình con. Vì lý do đó, nếu người nam chưa thể tự lập về mặt tài chánh, chưa có công ăn việc làm, hầu có thể lo cho mình và cho gia đình riêng, thì nên chờ đợi đến khi có thể tự lập, tự lo. Như thế tốt hơn là có gia đình riêng mà vẫn tùy thuộc cha mẹ về mặt tài chánh. Người nam khi cưới vợ, không những không tùy thuộc cha mẹ về chỗ ở của vợ chồng mới và về vấn đề tiền bạc, nhưng cũng dứt khoát về trách nhiệm làm chủ gia đình. Nói như thế có nghĩa là người chồng trẻ sẽ là chủ gia đình của mình, chứ không phải cha mẹ là chủ. Khi đứng trước những quyết định liên quan đến đời sống riêng, hai vợ chồng sẽ bàn thảo với nhau và quyết định theo ý vợ chồng mình muốn. Còn chúng ta là cha mẹ, dù thương con và có nhiều kinh nghiệm trong đời, cũng không nên chen vào quyết định của con, quyết định dùng con, hoặc lấy quyền làm cha mẹ để vợ chồng con phải quyết định theo ý chúng ta. Đây là thách thức lớn cho người chồng trẻ. Vì nếu không thật sự lìa cha mẹ, sẽ phải quyết định những vấn đề của gia đình mình theo ý của cha mẹ. Để rồi sau đó không vui hoặc ân hận vì mình đã không thuận ý với nhau, vì không dám làm trái ý cha mẹ. Cha mẹ có thể góp ý hay đưa ra những đề nghị liên quan đến vấn đề mà vợ chồng con phải quyết định. Nhưng quyết định cuối cùng phải là của vợ chồng con, chứ không phải vì ngại cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng buồn mà phải chiều theo ý cha mẹ. Trước những quyết định quan trọng, nếu đã thật sự lìa cha mẹ, đôi vợ chồng mới sẽ cẩn thận bàn tính với nhau và rồi quyết định theo điều mình thấy là tốt nhất cho gia đình mình. Điều quan trọng trước những quyết định đó không phải là niềm vui của cha mẹ, nhưng quan trọng là vợ chồng phải cùng một lòng một ý với nhau. vì có như thế mới đưa đến sự hiệp nhất giữa vợ chồng. Thưa quý vị, là cha mẹ, chúng ta nên giúp con lìa cha mẹ như lời Chúa dạy. Nghĩa là vui vẻ cho con dọn ra riêng để con làm chủ gia đình của con, không tạo ảnh hưởng, không buộc con làm theo ý chúng ta, nhưng để vợ chồng con tự do quyết định những việc liên quan đến gia đình của con. Các bà mẹ thường gần với con trai và thương con trai, nên dễ thấy buồn và cảm thấy mất mát khi con trai dành tình thương, thì giờ và mọi điều để lo cho vợ. Chính vì lý do đó mà giữa mẹ chồng và con dâu thường có nan đề. Là người tin Chúa, chúng ta cần vâng theo lời Chúa dạy trong mọi phương diện của đời sống. Là cha mẹ, chúng ta hãy giúp con, tạo mọi dễ dàng cho con, nhất là làm thế nào để con trai chúng ta lìa cha mẹ mà không cảm thấy áy náy, lo lắng, không sợ cha mẹ buồn. Đó là chúng ta thật sự yêu thương con và muốn vợ chồng con được hạnh phúc. Thưa quý vị, để thực hành được điều này, chúng ta cần áp dụng lời Chúa dạy. Trong thư Philip, sứ đồ Phaolô viết: "Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa." Trích thư Philip, chương 2, câu 3 và 4. Chúng ta thường áp dụng lời dạy này trong mối quan hệ với anh chị em trong hội thánh. Nhưng Chúa muốn chúng ta cũng áp dụng nguyên tắc này trong quan hệ với người thân trong gia đình, với gia đình chồng, gia đình vợ, nhất là trong quan hệ cha mẹ với con dâu, con rể. Khi cha mẹ chồng, cha mẹ vợ không ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi và niềm vui của mình, nhưng thật lòng yêu thương, quan tâm đến hạnh phúc của gia đình con, nhất là không ganh tị với con, nhưng tôn trọng con và quan tâm đến hạnh phúc của con dâu, con rể. Khi hai thế hệ đều thực hành lời Chúa như vậy, con cái có thể lìa cha mẹ, còn cha mẹ không ích kỷ nắm giữ con, và cả hai thế hệ đều được hưởng niềm vui và ơn phước dư dật từ Chúa ban cho. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.